Kính chào quý vị. Hôm nay cái vui, tin vui mà Thầy muốn chia sẻ cùng quý vị ngày hôm nay. Thứ nhất là cái xây cất, mấy cái sửa sang nhà, cái chùa đó, chắc là nổi trong tháng này sẽ xong. Đã gần 5 tháng, 6 tháng rồi. Làm cho Thầy sạch cháy túi luôn. Năm rưỡi vừa qua, giữa cái tiền sửa nhà với lại tiền luật sư thôi, mà tốn cả 300.000 đồng. Chắc thầy bước đầu phải đi xin tiền. Tiền sự bước đầu rồi. Thầy muốn xin lỗi quý vị là cái sự ồn ào với cái sự thiếu sự lộn xộn ở chùa. Chúng tôi muốn lo đang làm những chuyện này tại vì để trở về lại cái cuộc sống bình thường là gì? Là tu hành. Việc chúng ta làm á là tu hành. Không có chuyện gì quan trọng hơn nữa hết. Tại vì như vậy là cái xá lợi mới tới với chúng ta. Cái xá lợi mà tới với chùa là tại vì Đức Phật muốn khuyến khích chúng ta tiếp tục tu hành. Lúc mà Phật còn tại thế mà sắp nhập Niết Bàn rồi thì Ngài tuyên bố mọi người biết là Phật sắp nhập Niết Bàn rồi. Ngài nói là các con mà có thắc mắc gì, muốn biết cái gì, có những cái nghi vấn gì thì nên hỏi cho hỏi thầy trước khi mà thầy đi. Thôi sau khi thầy đi rồi không hỏi ai được đâu. Nhưng mà thầy, sư phụ của thầy cũng vậy đó. Trước khi mà đi, Ngài bỏ đi rồi Ngài không cho thầy cái cơ hội để mà hỏi luôn nữa. Thầy biết bao nhiêu đệ tử của Phật lặn lội từ xa xôi về để mà viếng thăm Phật, để mà từ giả Phật. Có một cái vị tỳ kheo đó ở trong chùa của Phật, mà thầy tỳ kheo đó nhất định không chịu tới gặp Phật, không chịu tới xin phép là để gặp Phật để mà từ giả. Mấy cái đệ tử khác mới là tới thăng phiền Phật, mới tố ổng ấy, ông kia nói là ông kia là có vẻ coi thường Đức Thế Tôn, không chịu tới từ giả. À, thành Đức Phật mê hội tất cả đệ tử lại rồi gọi cái vị tỳ kheo tới hỏi, nói là người ta than phiền với Như Lai á, là ông là không coi thường Như Lai, không chịu tới từ giả Như Lai. Thành thì khi ngài mới hỏi, Đức Phật mới hỏi là ông bận rộn đến cái gì mà không bỏ thì giờ tới từ giả Đức Phật nữa. Ngài tỳ kheo mới nói rằng là bẩm Đức Thế Tôn, Thế Tôn con nghĩ đó, thay vì mà con tới từ giả Đức Thế Tôn thì con đang tu lành, tu luyện rất là gắt gao, con hy vọng con đắc được A-la-hán quả để mà con đáp cái ơn của Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới giảng cho những cái người tỳ kheo khác, Ngài nói chúng con nghe chưa, những cái ai mà thương mến Đức Thế Phật, Đức Thế Tôn đó, thương mến Như Lai thì những cái người đó là người đang tu luyện pháp của Như Lai. Bởi vậy trước khi mà cái xá lợi tới chúng ta đã tu, sau khi xá lợi tới chúng ta phải càng tinh tấn tu hành hơn nữa, chúng ta phải làm cái gì để xứng đáng cho cái lòng tin cậy của Phật, cho phép chúng ta được thân cận Phật như vậy. Trong cái việc tu hành của thầy đó là huấn luyện cho cái đời sau. Cái đó là cách mà thầy muốn tri ân và trả ơn sư phụ của thầy. Ngài Tiến Hóa đã cho phép thầy xuất gia. Ngài Tiến Hóa dạy thầy phương pháp để mà tu luyện. Bởi vậy, cái huệ mạng mà thầy có ngày hôm nay đó là do từ Ngài Tiến Hóa có. Nên thầy quyết định trả lại cái ơn đó, trả lại cái nợ đó, đời này. Bởi Ngài Tiến Hóa ngày đã dạy rằng một đời của người là 30 năm. Một cái thế hệ là 30 năm. Nên ra thầy quyết định là bỏ 30 năm của cuộc đời mình để mà trả lại ơn sư phụ mình bằng cách là mình truyền lại cái hiểu biết của thầy cho cái đời sau. Hiểu biết của thầy. Ok. Vậy thầy quyết định nói theo cái con đường của Ngài Tiến Hóa đó là huấn luyện cho cái đời sau, truyền cho họ biết cái sự hiểu biết của Đại Thừa cho đời sau. Có một thầy từ Tích Lan đến thầy đó được giới thiệu từ một cái hòa thượng Tích Lan tới. Thì khi chuyện tu hành chúng ta là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác. Ai mà có phát tâm tu hành Pháp Đại Thừa, chúng ta mà muốn thành tâm tu đó, thì chúng ta sẽ giúp đỡ họ tu với cái khả năng chúng ta có. Bởi vậy thầy muốn nói thêm một tí về quan điểm về về văn hóa. Chúng ta phải cần có cái sự tế nhị hơn về những cái đức khác biệt về văn hóa khác nhau mà chúng ta sẽ tiếp xúc. Thầy phải nói cho quý vị biết thầy thiên về cái văn hóa người Hoa, tại vì thầy thấy cái văn hóa người Hoa rất là sâu xa. Cái văn hóa người Hoa đời nay ấy, thầy không thích lắm. Thầy rất thán phục cái văn hóa đời xưa đó của cổ nhân người Hoa đó. Thầy mới nghĩ tới cái chuyện tuần này mới nghĩ ra cái quan niệm này, quan niệm sư phụ. Cái lúc mà mình dịch ra như vậy đó, nó mất cái ý nghĩa, vơi cái nghĩa đi. Cái chữ sư phụ nó hay lắm. Đó là thầy nghĩ đó, nó bắt đầu từ cái ngài Khổng Phu Tử. Đời xưa đó, trước khi cái đời ngài, trước cái ngài Khổng Phu Tử đó, thì giáo dục á là chỉ dành cho những người giàu có thôi, gia đình giàu có thôi. Thế theo tôi biết, ngài Khổng Phu Tử là người thầy đầu tiên bên Trung Hoa đó mà quyết định rằng á sẽ dạy cho tất cả học trò miễn phí. Ngài không có lấy tiền, đã cho không có lệ phí học phí rồi mà còn cho nuôi cho họ ăn ở luôn nữa. Ngài có cả vài ngàn người tu với ngài, học với ngài. Thầy nghĩ bởi vì cái chữ sư phụ nó ý nghĩa nó ở chỗ đó đó. Sư là thầy, phụ là cha. Dịch ra tiếng Anh nó mất cái nghĩa, mất nghĩa rất nhiều. Sư là thầy, là cái người lo lắng cho cuộc đời trí huệ của quý vị, dạy sự hiểu biết cho cái quý vị cái trí huệ. Phụ là người lo cho mình, lo lắng cho mình. Phụ nếu như người cha mà lo cho con cái mình vậy. Vậy sư phụ là một cái quan niệm mà bên người Trung Hoa đời xưa đó, là lo lắng cho cái đời sau. Và bây giờ cái văn hóa người bên Trung Hoa đời nay nó không còn cái ý nghĩa như vậy nữa. Bây giờ bên người Trung Hoa, bên Trung Hoa giống như tất cả thế giới là phải trả tiền hết, cái gì cũng phải trả tiền hết. Mất cái quan niệm sư phụ đi. Bởi vậy khi mà tu bên Phật giáo mình á, phải có cái quan niệm sư phụ nó rất là quan trọng. Thầy mới khám phá chuyện này, có rất nhiều chùa khác nhau vậy. Còn thầy nghe cái bên Tây Tạng vậy ha. Bởi vậy có những cái chùa dạng như bên Tây Tạng, có chùa Đại Hàn, ông này học trò nói Đại Hàn, có những thầy nói chùa Việt Nam cũng vậy, có số chùa là người tu sĩ phải tự túc, phải tự lo cái chuyện tiền bạc ăn ở của mình, tức là không còn cái chữ phụ nữa. Cái sự thật là như vậy, nếu như mà quý vị mà không có còn cái trách nhiệm của người cha nữa thì quý vị cũng quyền chửi họ. Quý vị nhớ lại thôi, lúc mà thì cha mẹ cái vị mà đối đãi cái vị ra sao, mắng nhiếc cái vị rồi, hành hạ cái vị, đánh đập cái vị, có dám nói gì không? Thì không dám nói gì hết. Bởi vậy cái quan niệm nó phụ rất quan trọng trong cái sự giáo dục của Phật giáo. Cái người thầy phải mắng, phải nắng nhiếc, phải đánh đập, phải là chửi bới học trò mới lên người được. Thành bởi cái giáo dục thời buổi này vậy đó, nó hơi yếu đó, tại vì nó thiếu cái tinh thần trách nhiệm của cái người thầy và người sư phụ. Cũng giống như là bên Phật giáo mình cũng vậy, càng ngày nó càng yếu, tại vì không còn cái tinh thần sư phụ nữa. Quan niệm của thầy á, trong tinh thần Phật giáo, nếu mình không đủ khả năng tài chánh, không đủ trí huệ đó, không đủ khả năng trí huệ đó, thì không nên nhận người xuất gia làm gì. Đó chỉ là một cái quan niệm riêng của thầy thôi. Ai thắc mắc gì không? Bởi thế thấy thì đáng tiếc, thì rất tiếc là những cái vị sư phụ tại buổi này đó, mấy sư phụ bên Phật giáo không dám mắng nhiếc đánh đập hành hạ học trò nữa. Bởi vậy cái thiền thất tháng sau đó mình sẽ bắt đầu mình đánh đập hành hạ học trò, những người mà tu mà thiền mà dở sẽ bị đánh. Ok. Thật ra cái thời buổi văn minh này, thời nay á, mình đi đường hai, cái người nào mà văn minh quá thì mình lầm lơ, mình không dám nói là nặng nhẹ hết. Còn những người mà chịu mà theo tinh thần đời xưa thì sẽ bị mắng nhiếc đánh đập. Thầy đang nói chuyện tin vui. Thầy rất là vui là tại vì mới thấy là mới để ý thấy là sư phụ của mình, ngài ân sư người Việt Nam mình đã đắc được vãng sanh tới Tây Phương Cực Lạc. Hơi lâu một tí nhưng điều cuối cùng nó đã xảy ra rồi. Có hai người đệ tử tâm rất là tốt, đã cúng tiền để mà thỉnh bà vị vãng sanh cho thầy của thầy. Cái đó làm thầy rất là hãnh diện, là khi có một vài học trò nó hiểu được cái tinh thần của cái pháp chúng ta tu, mình phải lo cho thầy của mình. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Để nói cái gì biết, kế hoạch ngày 12 tháng sau chúng ta sẽ có lễ Phật đản. Ngày đó là ngày trùng với cái ngày mà bên dưới Santa Ana Bua Sa người ta tổ chức rất là lễ, rất là lớn, có xe hoa rồi nọ. Ngày đó là ngày của lễ của phụ mẹ nữa, ta nói chắc là nhiều người bận. Hai người nói, có người nói là cái lễ ngày 12 tháng sau á, lễ của mẹ. Thành ra rất người nhiều người rất là bận, người ta đề nghị mình dời lại một tuần. Cái vị nghĩ sao? Những người mà có hiếu với mẹ đó, có ai có vấn đề gì không? Làm như có hai người, có hai phe rồi, một phe là một giờ, một phe là không giờ. Quý vị sao? Muốn giờ hay là không muốn giờ? Sao? Sao?
Thầy, trong cái tình hình chung á, con thấy là dời một tuần tốt hơn là lấy cái ngày 12 tháng 5.
Ok. Mình dời ngày 19 đi. Rồi sau tháng năm cuối tháng đó thì mình bắt đầu cái thiền thất. Ok. Tức là cái phần triển lãm mình chắc là dời tới tháng 8 luôn đi. Tháng 7 làm gì? Tháng 7 cũng có gì hết. Tháng 8 có cái lễ Vu Lan luôn. Cho quý vị cho người ta biết nhiều hơn để người ta tới ta chiêm ngưỡng cái phan bái cái xá lợi răng của mình. Thầy muốn chia sẻ cái vị một cái câu chuyện về cái xá lợi mà thầy kể một vài người nghe rồi, mà thầy nói cho một cái nhiều người khác nghe. Tháng giêng tháng một khi mà chúng ta mà thỉnh cái xá lợi của Phật về đó, cái xá lợi đã tới chùa từ tháng một luôn rồi, mình nói gì nhiều hết, ít người biết, có một số người biết thôi. Okay. Để trong phòng đó, có cái tủ bằng kính, mỗi ngày thầy tới thì thầy thiền đó, thì thầy nghe cái cửa kính nó rung, ngày nào cũng nghe cái cửa nó rung. Bây giờ thầy mới ý thức được rằng đó, ở Los Angeles này nè, nó có nhiều cái động đất mỗi ngày lắm, rất nhỏ như vậy, nó cứ rung hoài, rung cả ngày cả đêm vậy đó. Không có người, nó cứ rung hoài nghe, nó lạ lắm. Cái chỗ cái xứ này sao nó động đất đầy hết cả ngày, đêm đêm nó cũng rung 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 nữa. khi mà thỉnh cái xá lợi răng về chùa đó, cái xá lợi tóc về chùa đó. Không không. Không không, tháng 4 gì đó. Tháng 3. Tháng cuối tháng 3, khoảng cuối tháng 3. Từ khi mà thỉnh xá lợi răng với tóc về đó, để trong cái đó nó ngừng rung ngay lập tức. Nó không bao giờ rung nữa. Mỗi ngày nó không bao giờ rung nữa. Dễ sợ không? Không còn rung nữa. Chưa có lần nào, chưa nghe là rung lần nào hết. Chưa bao giờ có. Không có một lần nữa luôn. Ngày nào cũng nghe hết đó. Bây giờ không nghe được một lần nữa, đừng nói ngày. Dễ sợ không? Thành chúng ta may mắn như sợ lắm. À, cái chùa này có sơ lời tới một cái chuyện hy hữu. Cái phước báo chúng ta lớn. Thành một cái chia sẻ cho người khác, ta tới ta hưởng cái lời đó luôn. Ok. Thì là khi chắc là cái Vu Lan mình sẽ tổ chức lớn, mình mời nhiều người tới. Ok. À, tại chùa. Thì mình sẽ mua mấy cái đồ triển lãm, 4 cái thùng triển lãm, 4 cái quầy triển lãm ở trong tiệm vàng đó. Lúc đó mình sẽ thông báo cho mấy cái đài TV truyền hình với mấy tờ báo lớn, mấy cơ quan báo chí lớn ta tới. Và mình sẽ tổ chức một cách đàng hoàng. Mình sẽ gây quỹ bằng cách mình bán mấy cái đồ ăn ở trước. Ok. Cái ổ mì mình bán ngon, làm ngon lắm. Người ta thích. Cái mì mình làm vừa ngon vừa thanh tịnh hơn ở ngoài. Là ăn như bữa trước thầy tới ăn cái tiệm người Hoa nổi tiếng. Nhà cái lẩu đó nó ngon lắm, nhưng đều nó không phải thiệt sự là chay. Ok, mình mấy cái chai nước mình sẽ mình miễn phí. Ok. À, mình gây quỹ để mình xây cái đại tháp. Mình sẽ xây một cái tháp nhỏ trước chùa này. Mình sẽ xây tháp nhỏ trước chùa này, xong rồi mình để cái chùa riêng một cái nhỏ để cho mấy cái người mà hành hương ta tới, ta lễ Phật, ta lễ xá lợi, ta ngồi ta thiền, ta cầu. Đó. Cũng. Yeah. Cũng được. Mình nói là mình đề nghị nên cúng bao nhiêu. Chứ mình đừng lấy tiền, nó kỳ quá. Hả? Mình nghĩ sao?
Khi mà mình bán đồ ăn rồi nhà cái người ta đâu ta thăm viếng, người ta mua đồ được rồi, ta cúng dường thì người ta không có bắt buộc. Khi mà ta mua bao nhiêu món đồ, món khánh thành mấy đồng cho mình phải thu tiền.
Trước hết là mình nghĩ là mình sẽ làm cái gì đó.
Mình làm nhiều món thành đủ món vậy.
Nhiều khi mình thầy nghĩ nếu như mà có cái chỗ quầy hàng đó họ thích thoải mái hơn. Bốn cái ok.
Tại vì có nghe một số bạn bè họ phạt quá cho mình chua ở đây. Nên là cái chua ấy sensitive, họ sợ thầy là họ nhầm nhận.
Họ không nhầm nhận, thầy không nhầm nhận nghĩa là sao? Tại sao?
Tức là họ sợ những kiểu mất tự tin ấy.
Không, đâu có sao đâu. Mình thông báo mấy tờ báo nó rồi này nó sao, mấy tiệm ăn nó không sao. chuyện thông thường.
Chùa mình thì thông thông thường, nó chuyện thường, nhưng mà
không tại chùa mình mai tới thành là mình cũng vậy thôi. Tới cũng vậy, không tới cũng vậy. Tới thì tu, không tới mình cũng tu vậy. À, không sao hết. À, sao chuyện gì thông thường. À, thì trước giờ thầy đi đâu thì cũng bị vậy chứ đâu phải có chùa nữa. Khổ lắm, cái việc biết lúc trước mà tu là cực, rú đi lù hủi như chứ đâu dám đụng chạm ai đâu. Tại mình pháp tu mình khác. Mình đụng chạm mấy thầy mới hòa tượng phiền mà. Sao chuyện thông thường. Từ từ họ tới là họ có lời mới tới, không sao đâu. Không? Sau khi mình nổi tiếng rồi, người ta tin tưởng mình rồi, người ta sẽ tới, mấy cái tiệm sẽ tới họ giới thiệu. Trong tương lai mình có thể mời mấy cái tiệm ăn tới, họ có cái bàn của họ. Từ từ không sao. Từ từ. Sau mình sẽ mời 10-20 cái tiệm quầy ăn ở đây tới. Tại họ muốn biết, họ muốn cái tên họ dính với cái xá lợi. Cái xá lợi là rất lớn trong cái thế giới Phật giáo mình. Tại nó mấy cái người ta muốn cái tiếng vào. Chẳng như tại thầy nhớ mà cách đây 4 năm mà đi tới San Jose mà Hoàng Pháp giảng kinh mỗi tuần chủ nhật á, đi San Jose giảng kinh á, thì bữa kia có một cái pháp hội của thầy Hòa Thượng Giác Lượng tổ chức, nhiều người tới lắm, rồi mấy người Việt Nam đậu xe tum tà la trong cái bãi đậu xe là đậu tum lum hết á, thành ai cũng kẹt cứng hết. Thầy thì khôn, thầy đậu ở xa rồi, anh không đậu trong cái sân chùa. Anh lúc đi ra, rồi lúc đi ra thì có một cái bà đó, bà đứng, bà đang nhìn chằm chằm mỗi người đi ra. À, thì bà chụp thầy, bà nói: "Nè thầy có muốn ăn vua giá u không?" Thầy nói: "Ô, ngon thầy ăn chứ." Bà nói: "Thầy đừng có lo, này ngon lắm. À, thầy con cho thầy một cái thôi. Cho 4 người chúng tôi là 4 cái thùng giá u, 4 cái, 4 cái hũ giá u thôi. Ngon dễ sợ. Ngon dễ sợ." Nha. Thầy cái bà Robert, bà khó tính lắm, bà ăn bà ngon quá, thầy cho cái gì bà chụp ăn ngay lập tức, không có do dự hết. Cái đồ ăn ngon nhất là mấy bà cụ mà tới nấu đó, ngon ăn ngon. Tuyệt của mèo. Bây giờ mình cúng ngọ xong rồi đi ăn. Đi ăn trưa.